132. Làm gì để được vào hàng tứ quả thanh văn?
Cái chỗ này tôi xin nhắc đại chúng để ý ra nè. Tu đạo hoàng quả nó không phải là người nào xa lạ ở đâu hết, mà tôi có thể nói thẳng với đại chúng là trong chúng ta mọi người đều có khả năng chứng quả tu đạo hoàng ở trên quả đại này, cho mấy ai đâu lạ và cũng phải chẳng cần có đòi hỏi điều kiện gì ghê gớm lắm đâu. Mà cái tiêu chuẩn đó là gì? Tôi nghĩ rằng đây có nhiều người nhớ rồi đó. Đều được kiến quả thôi là được quả tu đạo hoàng. Cho nên cái thời Phật tại thế thì Phật nói thời pháp rồi là có nhiều người chứng quả tu đạo hoàng. Phật nói như thế. Những người mà có cái chủng tánh đó, chủng tánh thật và cái tầm sâu căn lành đó, người ta không có mê tín gì đó đó, là phải chứng quả tu đạo hoàng ngay trong một thời pháp. Đó là những người mà về vấn đề thân kiến tham tạo cái chất. Những người tôi nói xin lỗi nha, thành thật mà nói, nếu là các vị Phật tử nào mà nặng về thân kiến thì nó có cái hại dữ lắm. Mà thân kiến là cái gì? Đại để tôi nói cái này là khó nghe này nha, là các vị quý trọng cái thân này quá, sợ chết quá, có người sợ chết lắm, nó tới cái từ chết là người ta sợ, người ta hãi hùng, người ta gọi là nói dở. Mà cái người sợ chết là tại sao, là nó có cái hại gì, tại sao nó có hại? Là tại vì nếu như cái người mà sợ chết quá lắm đó, là người đó không bao giờ nhận thức nổi cái chân lý vô thường. Nếu mà nhận thức nổi chân lý vô thường bằng cái kiến giải của mình đó, thì là cái vấn đề sợ chết tự nó giảm bớt thôi. Thậm chí nó không sợ chết nữa cơ. Còn nếu mà sợ chết quá lắm đó, chứng tỏ là mình không hề thấy được chân lý vô thường. Mà không thấy được chân lý vô thường, đồng thời cũng tức là không chứng được cái chân lý vô ngã, khổ và bất tịnh. Do vậy cho nên cái vấn đề mà các vị nào mà có cái ý mà phải chết nhiều đó, nên tư duy quán chiếu suy nghĩ lại cái chân lý vô thường, khổ vô ngã và bất tịnh của cuộc đời mà Phật đã dạy. Thế thì mình giảm nhẹ cái sợ chết, tức là cái phần thân xác của mình bắt đầu nó giảm nhẹ cho tới không còn. Tôi nói thêm cái chỗ này để các vị nào có cùng trong một cái tâm trạng như tôi, giống như tôi ha, các vị sẽ nhờ được cái an lành giống như tôi. Tôi nói ví dụ như trước kia, trên đường tôi đi vậy nè, đi ngang cái trại hòm nào, thì tôi có quan tâm, tôi có để ý. Thậm chí bạn bè trong đạo tôi có người làm trại hòm, hòm để chôn á, gọi là dưỡng thọ trường sanh, gọi là áo quan, cái hòm đó đó. Thế thì khi mà tôi nhìn thấy một cái trại hòm nào đó, là tôi có đặt vấn đề, nửa mình chết rồi mình cần, mình sẽ có được cái hòm cỡ nào đây, cái hòm cỡ nhất, bằng cái chai, bằng cái quỳnh đàn, bằng cái giáng hương thì quá mắc tiền, mình có được hay không? Có được cái này thì cũng khó lắm đó, tốn tiền tốn bạc. Mà cái chỗ để cái hòm đó có phải là đẹp đẽ cỡ nào, nó lớn lao cỡ nào? Chứ ví dụ như cái khách của tôi nó xíu à, có 3 thước bề ngang, 4 thước tư bề dài, thì để cái hòm đó sao cho được, coi sao được. Vậy thì để cái áo quan, cái hòm mà cái quan tài của mình mà lớn như vậy là để có được không? Thế là suy nghĩ rằng thấy nó chưa ổn. Vậy thì mình là cái hòm hạng gì ấy, được không? Hòm hạng gì cũng được, nhưng mà là còn cái hòm hạng nhất là để cho ai? Tại sao người ta được hòm hạng nhất, còn mình là phải hạng gì? tôi đặt câu hỏi vậy. Nhiều người ta vẫn được hạnh nhất, còn hạnh nhất thì để cho người khác của mình không có được. Thế là tôi đặt vấn đề, tôi hỏi hạnh như cũng còn mắc tiền lắm, để khi mình ở vào cái loại hoàn hạnh ba ư? Nếu hạnh ba mà so với hạnh nhất hạnh nhì, một cái hòm mười mấy triệu kia thì mình dường như có tủ thân, nghĩ mình lại thương mình xót xa, người sao không dám rủ là cùng mình sao tan tác như qua giữa đường ha. Mặt sau giày gió giảm thương mà thân sao bướm chán ông trường bấy thân ha. Mình nhớ lại mình hơi tuổi thân mà, rồi còn nhìn tới tuổi làm gì, mình còn được hạng ba chứ. Những người hàng thế kia cái miếng dán thì chỉ có ba cấp thôi mà người ta vẫn chôn được và chôn cất được, thế thì hạng ba cũng không phải là tan tác giữa đường lắm như qua giữa đường đâu. Thế thì an ủi phân dân như vậy mà cứ mình hạng chót, hạng ba, hạng nhì, hạng nhất, hạng nhì, hạng ba cứ suy nghĩ hoài. Chỉ vì cái thân thôi, chỉ vì cái xác bỏ thôi mà mình phải suy nghĩ hoài, đi gặp tại hồn ở đâu là suy nghĩ tới đó. Từ cái ngày mà ông giáo sư bác sĩ ông Quyền mà ông đăng cái tờ báo vấn đề là hiến xác, và có một người Phật tử tại gia mà họ hiến xác đó ha, cái anh gì đầu tiên đó đưa lên được, tôi đọc tờ báo đó rồi tôi đặt rất là thế là còn một con đường mà mình khỏi nghĩ lợi về vấn đề hạng hạng nhất hạng nhì hạng ba, đó là hiến xác cho khoa học cho y học, vừa có lợi cho mình là khỏi nghĩ lợi tới vấn đề hồn dương, vừa có lợi cho khoa học, cho những người bệnh nhân trong tương lai của đất nước và thậm chí cả thế giới nữa. Thì mình đỡ được là cái bách chôn nè, là một nè, đỡ được cái tiền thiêu nè, hai nè, và đỡ được một cái vấn đề mà nghĩ lợi khi chôn rồi phải làm cái tháp cho bằng với cái tháp nào đây? Bằng với cái tháp 120 triệu, hay là bằng với cái tháp 80 triệu, hay là mình bằng cái tháp 20 triệu? Nếu bằng cái tháp 20 triệu thì mình có nên có tuổi thân không? Lý đáng thì mình phải tuổi thân đó chứ. Tại sao người ta có cái tháp 120 triệu, thậm chí có người ra cái tháp là 500 triệu? Thế thì mình băn khoăn vấn đề đó lắm. Mà vấn đề đó mà nó băn khoăn như vậy có nghĩa là thân kiến của mình còn nặng lắm đó. Nghĩa là mình còn trách cái thân này dữ lắm đó. Rồi còn người ta thì đệ tử cả tâm cả ngàn vậy, người ta thờ tháp chỗ này tháp chỗ kia ba bốn cái tháp một lượt, rồi mỗi một là có chị đám dỗ tỏ là đệ tử trong 5-7 chỗ cái dỗ, còn mình không có đệ tử nào hết thì ai dỗ mình đây? Câu cha ơi, nó nghĩ ngợi quá chừng quá nổi. Nó là nó phát xuất từ cái thân kiến, tức là chắc về cái bản ngã của cái thân này. Thế thì từ ngày mà tôi nghĩa là phát hiện ra được cái ý kiến, hát tiếp thu được ý kiến mà hướng dẫn cho khoa học, cho y học để làm lợi ích cho mình, cho người đó. Kể từ đó tới giờ coi như là kỷ niệm về hàng rương và siêu hay là chôn, và chôn hàng cỡ nào hoàn toàn không có trong đầu tôi nữa. Thế thì cái đó nó hay vô cùng đối với tôi. Còn trong này thì có số cũng là mấy trăm mà cả ngàn người rồi đã xin đơn đó, rồi đó thì thành tựu tới cỡ nào thì tôi chưa biết, nhưng mà tôi tin rằng cũng có một số mà đồng ý với cái quan điểm của tôi. Kể từ mình làm cái việc đó đó, nó nhẹ đi cái phần thanh chiến. Còn cái chuyện mà sau này mà y học khoa học cái chỗ giải phẫu học đó, người ta có nhận được khác mình hay không, đó là cái chuyện sau này. Người ta nhận được thì mình cũng có ý mà cái cơ quan mà ta nhận khác để ta đào tạo ta dạy giáo sư bác sĩ đó ha, thì ta cũng có ý. Còn giáo sư trường hợp xấu nhất mà ai đó ràng cản lại không cho khác, đó cũng là cái chuyện sau này. Mà còn phần mình là coi như mình đã giải quyết xong rồi, cho nên nó nhẹ vô cùng nhẹ. Đó, vấn đề thân kiến để mà chứng cái quả tu đà hoàng là phải có cái đó. Cái cách bị mà sợ là nó thôi nửa tôn cao ở trên, tôi thấy khi ai cũng nói nó gọn mà sao ta sợ nóng quá. Trời ơi, chết rồi mà còn nóng, nếu mà biết nóng là đã không chết. Cho nên tôi nghe câu đó tôi vừa buồn mà vừa tội nghiệp. Tức là không có trí tuệ đó nha. Nếu như biết nóng là không có chết, mà đã chết rồi thì không còn biết nóng. Ở Ấn Độ hồi xưa nó có quả tán tức là thiêu, thổ tán tức là chôn, thủy tán tức là dục trên sông Hàn, hồng tán tức là quăng trên rừng thiêu thi lâm. Thế thì cách nào làm cho nó khuất cái xác núi đó? Còn bên Tây Tạng thì có cái cách thì bằng băm giả tán. Chỉ giả là tôi nói về kiểu nôm na, tức là lấy chài mà giả, cưới lá và chài đá thì giả. Giả tức là thịt thì nó lóc rồi quăng ra cho kênh kênh ăn, còn xương đó là ta giả cho nó nát ra để cho kinh cơn ăn. Lý do là vì cái đánh nó không có đào sâu được, nó là ở trên đỉnh của cái nóc nhà của thế giới, cho nên đất không có sâu, đất là đủ ở và đủ cây cối sinh trưởng vậy thôi, chứ còn đào sâu nữa thì không có chỗ nào đào, là đụng đá. Cho nên là buộc lòng là phải lấp thịt, phải mổ tim mổ gan mà quăng ra cho kinh cơn ăn. Và còn cái xương đó là cái ban âm công đó là phải đâm phải viền cho dập ra để cho các cái thứ kinh trên đàn em nó ăn cái đó. Còn kinh trên mà không được sư phụ thì ăn là tim, là phổi, là gan, là ruột. Kinh trên đại ca, kinh trên sư phụ là ăn đồ ngon. Còn kinh trên đàn em là ăn cái xương là giả nát. Thật ra họ giả họ không phải tốt gì. Nhưng mà nếu mà không giả là nó không ăn được. Còn được là nó ô nhiễm môi trường. Cho nên buộc lòng là cái ban đó phải có trách nhiệm giải đáp để cho các cái kênh trên ăn. Còn nó mỗi một lần mà nghĩa là đem một cách chết ra là kênh trên nó tụ lại cả 1-2 ngàn con, 5-3 ngàn con. Thế thì đã có sao đâu. Cho nên là cái xác mà khi chết rồi đó, các vị mà muốn được cái quả tu đầu hoàng là các vị phải tư duy quán chiếu cho rõ cái vấn đề thân kiến, đừng có chấp cái thân này nữa. Cái các vị còn sợ là cái thân kiến còn nặng nề. Thì tôi nói thêm một chút nữa, cái này nó đụng chạm tới cái tình cảm nhiều người đó. Nó phải nhỏ thôi. Các vị nào mà còn hy vọng rằng là quý con trai và cháu nội mà không quý con gái và cháu ngoại thì cũng là một cái biểu hiện của thân kiến đó. À, là tại vì là con gái thì có ngoại gọi là thuộc về cái hạng nữ sinh ngoại tộc, gả nó đi cho khác thì không thờ phượng mình được, cho nên hẳn biết. Còn với người ta là gì á, nó thờ phượng, nó nói giỏi tâm đường, cho nó rất là sai lầm. Từ xưa tới nay có những cái chế độ ta gọi là thị tộc mẫu hệ, người ta lấy bên cho họ mẹ mà mới là cái người nói giỏi sao. Họ mẹ người ta cũng nói dở con đường, người ta cũng thờ phượng tổ tiên, chứ đâu phải chỉ có cái họ nội mới là nói dở con đường được đâu. Chẳng qua là cái phong tục, cái tập quán của một dân tộc. Dân tộc nào lấy họ cha gọi là thì tộc phụ hệ. Còn cái dân tộc nào mà lấy họ mẹ người ta gọi là mẫu hệ. Vậy thôi chứ có gì cố định đâu. Cho nên cái ý niệm mà thương cộng con trai, thương cháu nội, xem thường con gái, không thương cháu ngoại, xem nhẹ về cháu ngoại ha, là một ý niệm sai lầm phát xuất từ vô minh và từ cái thân kiến, từ cái chấp ngã mà ra. Thế thì là không chứng được quả tu đà hoàng đâu. Cái đó là sự thật đó. Cho nên tôi biết mình tôi nói cái đó có thể mất bổn đạo, mất tình cảm một số người. Nhưng mà tôi phải nói dầu có mất ha, cũng phải nói vẻ thật, bởi vì tôi là cái người mà có trách nhiệm nói về giáo lý của đạo Phật, dựa trên giáo lý của đạo Phật mà tôi triển khai. Cho nên các vị mà tiếp thu được thì đó là quý, là tốt. Còn bằng không bổn phận về trách nhiệm tôi phải nói như thế để cho nếu được nói thì lập trường thẳng thắn để tỏ ra lời của một chân tâm. Huynh đệ nghe lịch ý chẳng chung lòng, gây đất cách tôi xuống cơm nhận hết. Tôi không thích ba hoa giật giảnh mà thích học thầy Phật tổ đã đinh ninh. Nguyện rõ căn nguyên liễu nghĩa thượng thừa, không được vậy tôi không còn gì để nói. Chính là ca của người giác. Rồi diễn ra thì diễn rõ căn nguyên, hiểu nghĩa tận thường. Còn bằng không thì không nói gì hết. Chứ hãy nói là có phải lập trường thẳng thắn. Còn biên kiến là vấn đề chấp đoạn chấp thường thì tôi tin rằng là Phật tử đã nhẹ được cái đó. Có thể nhẹ, dễ dàng nhẹ được cái chấp đoạn và chấp thường. Còn cái tà kiến thì còn nhiều lắm đó nha. Nhiều lắm. Tinh Phật nhiều lắm. Cúng dường lễ bái nhiều lắm. Nhưng mà để ý phải hết sức tỉnh thức, phải có chánh kiến, có chánh tư duy. Còn bằng không là lọt vào tà kiến dữ lắm. Tôi nói ví dụ như nổi một cái đấm tan thôi, nhìn qua tôi cũng biết tà kiến nữa, nhìn qua cái đấm tan. Cách dĩa nước thầy tới mà cầm cái tóc về là nhấn nước thì dễ vậy nè. Dễ vậy. Tôi không biết có thuộc cái bài đó hay không. Có khi không thuộc cũng có. Nhưng mà nói cái bài đó đó thì là phù thủy thủy gia bác công đức thủy tự thiên trang chấm bốn cái chấm thiên bảy chúng sanh nghiệp tấu tỳ lô hoa tạng giới bốn chấm lại dân. À, là thì lấy cái nấm măng cây đó chấm vô đây hất qua hất lại hất tới hất lui hoàn toàn là tà kiến. Anh làm cái gì? Hòa thượng người ta tu 80 năm rồi người ta mới viên tịch, mà bây giờ phải để cho anh làm nước thì anh vãi rồi hòa thượng mới được siêu sanh tịch lạc hay là mới được là nhập niết bàn ư? Còn nếu anh không làm vậy là hòa thượng không được niết bàn ư, không siêu sanh tịch lạc ư? Mà nếu như hòa thượng tu 80 năm, 85 năm mà ta tự nhập niết bàn được, tự siêu sanh được thì anh làm cái đó anh làm cái gì? Có phải là anh bịt bẩm mà mắt của thiên hạ không? Giáo lý đạo Phật mà đâu có cái vụ mà rải nước mà để được giảng sanh cực lạc. Đâu có lấy nước mà rửa được. Cái tội không có lấy nước mà rửa được. Tội tánh bổn không do tâm tạo. Tội đâu có tội. Tội là chi, trước lại là chi, bao mang chi. Hai cái gánh nặng như chi. Ai mắc tội, ai là người chịu tội. Thiện là chi, ác cũng lại là chi. Sợ làm chi thay cái danh tự vô người là sợ cái đó, sợ là lương tâm. Tội là nó hạ đó, lương tâm hạ là tội đó nha. Sợ cái đó sợ là lương tâm tự hành hạ lấy. Vương lòng thế xưa nay ta vẫn có, mà mắt cho bụi mờ vĩnh viễn chẳng có quan tâm. Ngày hôm nay có cơ hội lao chùi sáng soi thấy tội và phước không ai ban mà cũng không ai phạt. Đạo lý là phải học vậy chứ anh ở đó anh dễ anh giải giải cái gì? Tôi mà thấy dễ giải giải là tôi đứng dậy tôi đi mất. Cái sự sống của tôi là bằng thịt bằng xương chứ không phải là bằng sắt để ngồi đó mà coi anh làm cái trò việc bẩn đó. Cho nên là tôi đi đám mà gặp dễ mày đã nhất vậy là tôi đứng dậy tôi đi à. Anh làm biết gì vừa cho anh biết anh phải giữ tình tôi một chút chứ. Anh không giữ tình tôi chúng ta hết chơi thì tôi lại giữ tình anh sao? Tôi đứng dậy tôi đi à. Đã đứng dậy đi rồi. Nhiều lần rồi chắc hết. Thế thì tà kiến dữ lắm. Còn một câu nữa mà tôi nói là đau lắm. Là các vị mua cái áo, áo lục thù ha. Có người lại không biết cái tình áo lục thù. Trời nghe nó thảm thế sao đâu hả. Bệnh để mà chống vị thế dân dương, chống như Nam Tàu bắt đầu, chống như là Hoàng Thượng Đế để mà khỏi tội. Nam Mô A Di Đà Phật. Việc tu như vậy thì tôi còn không biết nói cái gì hơn nữa được. Còn gì để nói? Rồi còn cái đám thì phải mua cái siêu về để trước khi mà là phát hành đó, động quan đi là phải đập cái siêu để cho nó siêu. Mô Phật. Thích Ca Ni La có hiện tại thế cũng không biết là sao giải nghĩa cái đó. Để đập cái siêu đến cho siêu. Còn cái người gọi là tả hiếu thì nằm lăn giữa đường vậy cản trở không cho người ta khiêng. để cho người kia nó khó dọc vô cùng với bước ngang qua cái xác, để gọi là cái hiếu cho mẹ. Đó, tất cả những cái hiếu thảo, cái kiểu đó đó ha, đều là tà kiến hết, không có chánh pháp gì hết. Muốn cải hiếu cho cha mẹ là phải cúng dường, phải phụng dưỡng, phải hiếu thảo cho cha mẹ đầy đủ trong lúc sanh tiền. Chứ còn mà làm cái trò hiếu kiểu đó thì nó đôi việc tà kiến. Chưa kể là những cái mà mình đã tính dị đoan quan đường để điểm hoặc, cái chuyện đó tôi nói nhiều lắm rồi. Tin đa thành giá, tin đủ thứ thần, sợ đủ thứ quỷ là tà kiến không đó nha. Thành ra là để ý những cái đó, để mình vượt ra, để mình được cái quả tu đạo hoàng là phải vượt ra những cái đó. Thì kiến thủ kiến là bảo thủ ý kiến của mình. Trong hàng Phật tử chúng ta có biết bao nhiêu người do cái tập quán lâu đời mà ông bà mình làm, cha mẹ mình làm, rồi bây giờ mình không dám bỏ, không dám bỏ cái tập quán đó. Cái đó gọi là kiến thủ kiến. Có những cái tục lệ, có những cái tập quán mà mình không dám bỏ, mà sự thật cái đó không có chân lý gì hết. Cho nên là phải giống bắn, phải can đảm cương quyết để mà mình phát huy cái tự nhiên trí, cái vô sự trí của mình. Chứ còn bảo thủ theo ý kiến của người xưa, tất nhiên là có cái hay, có cái đúng, mà có cái theo cái thời đại chưa tất nghĩa được cái hiện tượng sự vật của thiên nhiên, của vũ trụ. Cho nên có những cái hoàn toàn là quan đường mê tín gì đó, cái đó mình phải bỏ thôi. Học thật mình phải bỏ. Thế thì là cái tà kiến là cái khó nha. Rồi kiến thủ kiến cũng khó nha. Rồi giới cấm thủ kiến thì cái đó tương đối dễ. Giới cấm thủ kiến là vì Việt Nam mình không có giới cấm thủ kiến nhiều, tức là không có cái ngoại đạo nhiều, cho nên không có cái cách gọi là giữ giới bằng cái kiểu mà kỳ quặc. Thế thì năm cái món đó là cái tiêu chuẩn của người được quả tu đạo hoàng. Mà người nào mà có cái ý chí mà không có mê tín dị đoan, không có quan đường ảo tưởng, thì người đó thích thâu về cái kiến quặc để mà được cái quả tu đạo hoàng không có phải là khó lắm. Và nó có thể nhẹ nhõm thật sự. Tôi nói cái vấn đề là mình giải quyết được cái vấn đề thờ phượng, vấn đề chết, sống, vấn đề hồn dương, chôn hay là thiêu, tháp hay là mã, mã lớn hay là mã, không cần mã, ví dụ vậy. Giải quyết nội vấn đề đó là các vị nhẹ lắm rồi. Tôi giờ tôi nhẹ vô cùng nhẹ. Tôi chưa biết rằng là tôi sẽ được khỏi nguyện lần tôi nằm ở trong cái hồn mà ngâm nước Phật môn hay không. Ha? Nhưng mà bây giờ thì gặp tại hồn là không có vấn đề ưu tư nữa. Coi như mình không có dự phần thôi đó. Chứ hồi xưa là có à. Mà các vị mà có cái ý chí như tôi nói đó, dù sau này mà trong thân nhân với Phật mình cần hiến xác hả? Không cho cái cơ quan nhận xác lấy xác. Ngay bây giờ các vị vẫn có được lợi ích. Là các vị không đặt tin tưởng ở nơi người nào sẽ cho mình cái hồn nào. Và cái nghi thức là làm báo này lớn hay là nhỏ, rồi thiêu hay là chôn, rồi mã mồ mình đẹp ngang bằng cái mã mồ nào, các vị không có cái đó nữa. Là các vị nhẹ bao nhiêu khâu, hả? Khâu mồ mã, khâu thiêu, khâu chôn nè, khâu làm đám tang có nhiều đờn kèn hay là không có đờn kèn nè. Hồng rương của mình là được người ta nể hay là người ta xem thường cái hồng rương hạng bét nè. Cho nên các cái gì hoàn toàn không có cái đó nữa. Hướng biết là chuyện nào. Hãy ngồi tôi đào hoàng là như thế. Còn cái tiêu chuẩn mà tôi đào hoàng, tôi đào hàm, ai đang hàm á, là dựa trên cái kiến tư hoạt. Là người ta chia ra 9 bậc, 3 bậc nặng, bậc thượng, bậc trung, bậc hạ. 3 bậc giữa là vừa vừa, là bậc trung, trung trung, trung hạ. 3 bậc trước là nhẹ, còn mà còn nhẹ ha, kiến tư hoặc còn mà nhẹ là hạ thượng, hạ trung, hạ hạ. Tức là dựa vào tham sân si mạng nghi và ác kiến mà ta chia ra làm 9 cái phần từ nặng tới nhẹ. Người nào đoạn trừ được ba phần nặng nhất thì người đó được cái quả A Na Hàm. Người nào đoạn được ba cái phần mà nhẹ nhẹ bực trung thì được cái quả Tư Đà Hàm. Người nào mà đoạn được cái phần nặng nhất là Tu Đà Hoàng, trừ được cái phần nặng nhất. Sao nên khi mà cực nặng á, mà mình mà nó biểu lộ ra thô á, thô nặng á, mà mình trừ được á là mình được quả Tu Đà Hoàng. Sao nên khi mà nghĩ ác kiến, phần thô trọng nặng nhất mà mình giết được là được quả Tu Đà Hoàng. Rồi cái phần mà còn lại nó không nặng lắm mà cũng không nhẹ là sao sân si mạng nghi ác kiến bực trung mà đoạn được là được cái quả Tư Đà. Rồi cái quả Na Hàm là còn ba phần còn lại tương đối là nhẹ hơn hết, mà tư liệu được nữa là được quả A Na Hàm. Còn hoàn toàn mà sạch hết kiến tư hoặc là quả A La Hán. Đó là cái tiêu chuẩn Phật đã dạy từ nhìn xưa. Cho nên lấy cái đó mà để mà tu tập đó, chứ không phải cái gì lạ lùng ghê gớm xa xăm gì hết. Nó có tiêu chuẩn đàng hoàng.